đọc tiếp.
Dây đàn không căng không trùng, gãy ra tiếng hay nhất. Tâm ta cũng vậy, cần định tuệ cân phân ở trong thoải mái. Tư tưởng cảm xúc khởi lên, không bám víu cũng không dằn ép. Mặc cho nó đến và đi như những đám mây qua lại trên bầu trời. Chỉ cần thường tỉnh giác, chúng ta có khả năng chẳng những thay đổi mà sáng tạo cuộc đời. Kinh Hoa Nghiêm dạy, tâm tạo tất cả như một họa sĩ sáng tác những bức tranh.
Cái này là theo cái sự tích ở trong kinh. Có một vị tăng mới bạch Phật, con tinh tấn tu hành và hoài công trả chứng quả. Thì Đức Phật mới hỏi thế, hồi xưa ngoài đời anh làm nghề gì? Thì cái vị mới nói rằng con làm nghề đàn hát. Thế thì Phật mới lại y cái nghề của anh đã lão luyện về cái nghề của anh. Thì Phật mới hỏi, vậy thì khi anh lên dây đàn, anh lên dây đàn căng thì cái tiếng đàn nó sẽ hay, hay là anh lên để trùng thì cái tiếng đàn nó sẽ hay? Thì cái vị tăng mới giải nhời, không được, căng quá thì nó chẳng những nó đứt mà nó có không đứt dây chăng nữa, nó lên những cái tiếng nó ai oán, khó mệt nhọc cái đầu óc những người nghe. Mà nếu mà cây đàn trùng ấy thì gầy đâu có ra tiếng. Thế cho nên phải vừa phải thì mới được. Thế thì Phật dạy cái vị đệ tử thế, tức là dạy cho chúng ta bây giờ như thế. Chúng ta phải vừa tinh tấn, dĩ nhiên cái lười biếng, cái dây đàn trùng là ví với những người lười biếng thì dĩ nhiên là không đi đến đâu rồi. Nhưng mà nếu tinh tấn mà quá cái sức khả năng của mình, ví dụ như các quý vị thức khuya để niệm Phật mà cơ thể nó đã mỏi nhọc quá, mà quá cái sức của mình thì không thể nào mà mình được bình an. Thế cho nên rằng dù rằng tinh tấn nhưng mà phải biết cái sức của mình làm việc cho nó vừa chừng. Buổi sáng dậy giờ nào, buổi tối dậy giờ nào, công việc hàng ngày của mình phải điều hòa cái thân, điều hòa cái tâm. Thế thì mình thường là cứ dùng cái hơi thở cốt là để điều hòa cái thân và cái tâm. Thế khi được điều hòa hơi thở, điều hòa thân, điều hòa tâm, thì khi ấy cái tu của mình nó mới đi đến cái giác tỉnh, cái trí tuệ. Còn nếu mà tinh tấn quá mức mà cái khả năng của mình không nổi thì cũng không đi đến kết quả. Cho nên đây tổ để nhắc cái việc này. Chứ dĩ nhiên những cái người lười biếng ấy thì như cái dây đàn trùng ấy thì không cần phải nói tới nữa. Nhưng mà đây nói đến những các vị siêng năng mà không biết cách siêng năng, cứ làm lao nhọc cái thân, làm lao nhọc cái tâm thì không thể nào mà có kết quả giác tỉnh được. Cái trí tuệ chúng ta tạm thời bây giờ còn phải nương tựa cái thân, thì cái tâm nó phải dựa vào cái thân. Cho nên phải để cái thân nó an thì cái tâm nó mới an được. Cho nên đây mới nhắc chúng mình tu hành như dây đàn, đừng có quá khích. Dặn dò đây là nói những người đã tu đây, những vị đã đưa tâm về nhà, đang đi về nhà, tức là những người đang tu đây. Những người đang tu đây là những người chăm chỉ, chứ không nói gì đến những cái bọn mà lười biếng buông lung. Bọn ấy khỏi bàn và khỏi tính. Đây chỉ dặn dò những người chăm chỉ. Chúng ta cần phải có định tuệ. Sự ấy đã đành, nhưng mà định tuệ cân phân đó là một điểm. Mà định tuệ lại phải cân phân ở trong thoải mái. nếu ngồi mà gò bó khiến cho cái thân nó bức xúc thì cũng không được. Phải làm thế nào, tìm cái cách ngồi làm sao cho thoải mái, cho yên ổn. Đây là nói những vị đã tu và đã vào. Còn bọn chúng mình bây giờ còn chưa biết ngồi là thì khỏi bàn. Nhưng mà đây các tổ dạng thế để cho chúng ta cẩn thận. Trong lúc ngồi mà thấy cái đầu nó nhức thì phải ngừng lại, đi ra thở không khí cho nó thoải mái, nó an ổn. Chứ không phải là cứ nhắm mắt rồi cứ lì ra, mặc cho mày đau tao cứ ngồi, thì rồi thì nó sinh ra nhiều cái bệnh hoạn. Thế cho nên đây ngài cập ngài dặn dò chúng ta phải có cái thoải mái, cái thân nó có an thì cái tâm nó mới an, mà cái tâm nó có an thì mới có giải thoát. Chứ không thể ở trong bức xúc bực bội gò bó mà nói chuyện có trí tuệ được. Chúng ta cần định tuệ, cần Phật. Thế bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật đã đành là chúng ta phải chăm chỉ. Nhưng mà nếu cái khi phải cái khi cái thần kinh nó căng thẳng, cái mệt nhọc nó quá sức, thì thà rằng cứ để chuỗi chàng ấy đi ngủ đi một tí đi, cho nó an ổn cái thần đã. Chứ không nên cố chấp, đã mệt, đã nhọc lại còn ngồi gào Nam Mô A Di Đà Phật nhiều nữa, thật nhiều nữa, thì đó là sợ rằng dễ đi đến mệt. Thì cái sự tu cái kiểu ấy nó không bền. Mà đây ngài dặn chúng ta phải định tuệ cân quân, nghĩa là trong cái lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hễ mình nghe rõ được cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật của mình thì đó là tuệ. Niệm mà nghe rõ thì đó là tuệ, bởi vì không có vọng tưởng. Còn nếu niệm tràn ở đầu lưỡi đi mà cái tâm nó nghĩ đi cái khác thì lúc bây giờ mình không có nghe rõ. Tức là cái người là người đi về đường si, tuy niệm mà đang huân tập cái đường si, chứ không phải là tuệ. Cho nên trong khi niệm mình nghe rõ, đó là tuệ. Những cái vọng niệm nó khởi lên, mặc cho nó tan đi, mình cứ một bề mình Nam Mô A Di Đà Phật, thế là mình có định. Chứ không cứ là phải không có vọng tưởng. Vọng tưởng nó cứ khởi mà mình thấy được đó là vọng tưởng, mặc cho nó tan đi. Chứ còn nói chuyện mà không có vọng tưởng thì chỉ có những vị mà coi như cái công phu người ta đã thuần lắm rồi. Còn chúng ta bây giờ Phật chỉ đòi hỏi ở chúng ta, nghĩa là định tuệ. Tuệ là sáng suốt, nghe rõ từng câu. Thế mỗi khi những cái vọng tưởng nó hiện lên, mình cũng thấy rõ và mặc không theo nó, cứ đi đường của mình Nam Mô A Di Đà Phật. Thế gọi là mình có cả định lại có cả tuệ. Mà định tuệ phải cân phân. Cũng như người đi xe ngựa, có hai con ngựa, nếu để một con chạy nhanh, một con chạy chậm thì cái xe nó đổ. Cho nên hai con ngựa nó phải đi đều với nhau. Nếu mà mình định, mà định nhiều thì dễ đi đến hôn trầm. Mà tuệ nhiều thì các cụ dạy là nó đi đến tán loạn. Thế cho nên phải định tuệ cân phân, cứ an hòa, mát mẻ, nhẹ nhàng. Thì như thế là gọi là tinh tấn. Cái vọng nó khởi lên, biết nó là vọng, không theo nó, thì như thế gọi là người tỉnh giác. Tiếp.
Chúng ta có khả năng chẳng những thay đổi mà sáng tạo cuộc đời. Kinh Hoa Nghiêm dạy, tâm tạo tất cả như một họa sĩ sáng tác những bức tranh.
Từ bức tranh hương sen này với cái thân của cô thì ai tạo ra? Tâm nó đưa chúng ta vào bào thai của mẹ, chúng ta bị cái nghiệp vì cái vọng tâm nó kích thích mà theo cái vọng tâm mà chúng ta vào cái bào thai, thế rồi hút những máu của mẹ. Cho nên bây giờ ra mới có cái chùa Dược Sư, cái chùa Hương Sen đây này. Thế cho nên do tâm chúng ta mà bây giờ chúng ta có cái thân hiện tại đây. Rồi vì do có cái thân hiện tại đây cho nên mắt mới thấy những cảnh này, tai mới nghe những cảnh này. Đó. Cho nên tâm chúng ta nó sáng tác. Chúng ta đã học, đã nhận thấy rằng những cái gì chúng ta thấy đều là những cái bóng hiện ở thần kinh của chúng ta. Tin không? Tin được chưa? Những cái gì chúng ta nghe là do thần kinh ở tai chúng ta nó biến ra. Tin được chưa? Cái đấy rõ ràng. Vậy thì chính tâm chúng ta nó đang vẽ ra cái cảnh, cái cuộc đời của chúng mình đấy. Thế cho nên rằng cái tâm mình ấy, nó đang vẽ cái cuộc đời của mình. Vậy quay lại và về tu lấy cái tâm để dạy cho nó vẽ ra những cái tốt đẹp, đừng để nó vẽ những cái ma lem ma lọ mà khổ mãi không biết bao giờ ra xong. Đọc tiếp Lý Nhân Quả.
Lý nhân quả là một tiến trình tự nhiên và công bằng. Đây là căn bản của nền đạo đức Phật giáo. Người tin lý nhân quả, ý thức trách nhiệm trong mỗi lời nói và hành động, dùng trí tuệ thanh lọc tâm địa và đánh thức lòng từ bi, chắc chắn kết quả là giác ngộ. May mắn là kết quả của thiện nghiệp, rủi ro là kết quả của ác nghiệp. Nếu có trí tuệ thì trường hợp nào cũng là tiến bộ. Người này mỗi khi gặp tai nạn liền biết là trả nghiệp, coi đây như cái chổi để quét sạch tội xưa.
Cái nguyên nhân, quả là cái quả báo, cũng như cái nhân là cái hạt giống. Cho nên là những hạt giống rau thì nó thành là cây rau, mà hạt giống đậu thì nó thành là cây đậu. Thế cái lý nhân quả, cho vài cái thí dụ xem nào. Cho ba cái thí dụ. Ở trên sự thật hiện tại, đó là nói như cô là nói nghĩa bóng, còn người ta nói nghĩa đen. Nghĩa là bây giờ mình gieo cái hạt ổi thì mình được cây ổi. Cái nhân ổi thì nó sẽ thành cái cây ổi, rồi nó có cái quả báo. Cái quả đã được ăn là quả ổi. Gieo cái hạt mít, đó là cái nhân, thì mình sẽ có cái cây mít, rồi nó sẽ có cái quả mít mình ăn. Đó là, cho nên mới gọi là nhân quả. Thì bây giờ Phật mới dùng cái những các cái sự tướng như thế để nói về phần lý. Thì như chúng ta đó, để làm ác thì sẽ chịu cái quả báo xấu, mà làm thiện thì sẽ có cái quả báo lành. Đó gọi là lý nhân quả. Thì sao lại gọi là một tiến trình tự nhiên? Thế nào là một tiến trình tự nhiên? Thọc xuống đất thì sao? Nó sẽ từ từ nó chuyển, cho nên gọi là tiến trình. Nó từ từ nó chuyển, mà là đây là một tiến trình tự nhiên. Nghĩa là cứ như vậy đi, cái tự nhiên nó như thế. Cái hạt mít gieo xuống đất, nó sẽ từ từ nó chuyển thành cây mít. Cái hạt gạo gieo xuống đất, nó sẽ từ từ nó chuyển thành cây lúa. Đây là một đường lối tự nhiên. Thế thì cái ác, chúng ta nói một lời ác, nó cũng từ từ nó, cái tâm chúng ta, ngay cái tâm chúng mình, nó nói một lời ác thì cũng ngay cái tâm chúng mình ấy, nó đang từ từ nó kết một cái quả dị thục xấu. Còn bây giờ mình nói một lời lành thì cũng ngay ở tại tâm mình nó đang chuyển, cái tâm thức mình nó đang chuyển. Mắt mình không nhìn thấy, nhưng mà có một cái tiến trình đang chuyển động từ từ. Đó, nếu mà có cái tâm ăn cắp, thì cái tâm thức ấy nó đang chuyển động từ từ thành con trâu. Nếu mà có cái tâm giễu cợt như là cái ông thầy đó, thì cái tâm của ông nó đang từ từ nó chuyển động thành con chó. Nó có cái sự chuyển động từ từ, mắt mình không nhìn đến, nhưng mà đây là một cái vấn đề tự nhiên, đường lối nó phải như thế. Và lại công bằng là thế nào? Định nói cái gì đấy? Cái lý nhân quả nó là một cái công bằng, một tiến trình công bằng. Tức là gì? Rất đúng, không có riêng tư một người nào cả. Thế anh cứ nói láo thì dù anh là con ông vua, anh cũng phải chịu cái tội báo. Mà hễ anh làm thiện thì dù anh là con nhà khốn khổ đến đâu, anh cũng vẫn được lên trời. Cái đường lối này là một cái đường, cái tiến trình, cái sự chuyển biến này là một cái chuyển biến công bằng, theo đúng cái lẽ phải. Tiếp, phải làm sao cứ chú trọng về cái giới luật, về cái đức hạnh, là bởi vì đạo Phật của mình lấy cái lý nhân quả làm cái căn bản, tin cái lý nhân quả. Thế cho nên rằng không làm, không nói điều ác, không làm việc ác, không phải là để chơi, để cho đẹp, để cho người ta khen, mà bởi vì biết rằng không thể mà nói ác thì sẽ có quả báo khổ. Chính cái bàn chân mình đang đi trên con đường khổ, cho nên vội vàng dừng lại, không có dám đi cái đường ác, đường xấu. Thế thì đạo Phật mà trọng cái luân lý, không phải như người đời. Người đời người ta cũng khen những cái người tốt, người ta cũng chê những người xấu, nhưng mà cái tốt cái xấu của họ không có căn bản. Làm để cho đẹp, dạy con phải ăn ở nên người lương thiện, chẳng qua là coi như là một cái chuyện để cho đẹp. Chứ còn đạo Phật thì không phải thế. Đạo Phật là coi như là nó có một cái nền tảng. Cái việc mà ăn ở phải thiện, phải lành, tránh tất cả những cái ác. Bởi vì ác là gốc khổ. Nếu mình không muốn khổ thì chớ có ác. Bởi vì thiện là gốc lành. Nếu mình muốn vui thì hãy làm thiện đi. Cho nên nó có lý do, nó có căn nguyên, chứ không phải là cái đời sống luân lý đạo đức là một đời sống coi như là cứ thế tự tu, cái kiểu người ta gọi là tu tài tử đó, thích thế làm thế cho nó đẹp. Không phải, mà bởi vì cái lẽ phải nó phải thế. Nhất là thanh lọc cái tâm địa, rồi việc thứ hai ấy, là đánh thức cái lòng từ bi. Mà cả hai cái việc này ấy, đều phải dùng trí tuệ. Thì bây giờ cô chỉ cho chúng tôi thấy cái người có trí tuệ mới thanh lọc được tâm địa là thế nào. Phật vẽ cái con heo để nêu biểu cái ngu si. Đã, bởi vì con heo ấy, nó là cái loài nó không quan tâm mấy đến cái sự sạch sẽ. Vậy thì trong nhà Phật ấy, định nghĩa cái chữ ngu si là cái gì? Ngu si tức là những người không quan trọng, không để tâm đến cái sạch sẽ của tâm hồn mình. Chẳng thì gọi cái người là người ngu. Đấy. Thế cho nên cái người trí tuệ là người ta để tâm đến cái việc sạch sẽ của tinh thần. Cho nên người ta không có nói những lời nhơ bẩn. Người ta không làm những cái việc bị ổi tầm thường. Bởi vì người ta muốn cái tâm người ta sạch sẽ, tránh những các cái lầm, những cái quấy, những cái ác, những cái xấu. Thế thì đấy là tướng cái trí tuệ. Cho nên cái người lo tu sửa, hễ hơi phạm giới vội vàng đi sám hối, hễ học đạo thì một bề vâng theo lời Phật, không dám sai. Những người là người có trí tuệ, bởi vì người ta có trí tuệ người ta mới biết là ác thì khổ, cho nên phải vâng lời Phật thì mới hết khổ. Người ta biết thế là khổ, người ta sợ khổ, cho nên người ta tránh được khổ. Thế thì đấy là cái tướng của người có trí tuệ. Thế cho nên người trì trai giữ giới, lo cái sạch sẽ của tinh thần, đó là tướng mạo của trí tuệ, đó là một việc thiết yếu của nhà Phật. Bây giờ đến việc thứ hai, là người có trí tuệ đó mới đánh thức được lòng từ bi. Tại sao? Thở dĩ mà người ta không giết con gà, người ta không cướp da cướp thịt của con gà để người ta ăn, là bởi vì người ta có trí tuệ. Ta thấy con gà cũng nhìn bằng hai mắt như mình, cũng nghe bằng hai tai như mình, cũng ăn bằng miệng như mình, cũng đi bằng hai chân như mình. Nó đâu có cái gì khác, chỉ khác nhau có cái điều nó thì bạc phước, mà mình có phước hơn nó. Nhưng nếu bây giờ mình dùng cái phước đức của mình để mình bắt nạt nó, mình cướp da cướp thịt của nó, mình cướp cổ mổ bụng nó, thì cái phước đức của mình đã đâu có bền, nó đã trở thành cái vu phước rồi. Thế cho nên người trí tuệ người ta sáng suốt, ta thấy cái chỗ ấy. Vì vậy người ta không có ăn thịt, không có giết những các loài vật, người ta không có độc ác với mọi loài. Và cao hơn nữa, như là Hải Phước vừa nói, nhận được cái đồng thể đại bi. Thế thì chỉ có những người có trí tuệ mới thấy được cái đồng thể. Nhờ có thấy được cái đồng thể mới có lòng đại bi. Thế cho nên ở đây người trí tuệ phải có hai. Nếu mà có trí tuệ thì được hai cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là thanh lọc cái tâm mình được sạch sẽ. Cái lợi ích thứ hai là tăng trưởng cái từ bi. Thì cái người này chắc chắn kết quả là sẽ giác ngộ. Bởi vì có cái trí tuệ làm nhân thì sẽ được cái quả báo là giác ngộ, là quả. Chứ không biết là những cái mà chúng ta gọi là may ấy, thực sự là đó là bởi vì chúng ta trước kia đã thường vẫn hay mau mắn là giúp đỡ mọi người, thường làm cái việc lành. Thế cho nên bây giờ sự may, sự lành nó tới. Hắn đã thật sự ra là những sự lành nó đáp lại cái quả báo lành đáp cho chúng mình. Còn chúng ta cứ gọi là ta xui, hôm nay mình xui quá, gặp những cái sự này sự kia, nhưng mà không biết rằng đấy thực sự là cái quả báo xấu của những cái nghiệp trước kia mình đã làm không tốt, cho nên bây giờ cái không may nó hiện lên. Ở trong sách chúng ta học hồi nhỏ có kể chuyện một cái thằng bé nó đứng ở trước cái gương, nó thấy ở trong cái gương ấy cũng có một thằng bé. Thế nó mới thè lưỡi, nó nát cái thằng bé ở trong gương, thì cái thằng bé kia nó cũng nát lại. Thế nó mới giơ quả đấm, thì thằng bé ở trong gương cũng giơ quả đấm đáp lại. Thế nó mới đập vào cái thằng bé, nó đánh cái thằng bé, cái tay nó đập phải cái gương cho nên nó bị đau. Thế là nó khóc thét nên nó giận lắm. Mẹ nó lên hỏi em sao, nó chỉ cái thằng bé ở trong kia tệ quá, đánh nó đau quá. Thế mẹ nó mới vuốt cái đầu nó rồi an ủi nó, rồi mẹ nó mới bảo đấy, bây giờ cái thằng bé ở trong gương kia nó đâu có đánh lại con đâu, giờ con cười đi, con cười mới nói đi. Thế thì thằng bé ở trong gương nó cười lại, thế là hai đứa hòa nhau. Cái câu chuyện ấy các nhà văn sĩ người ta viết câu chuyện đó để răn dạy chúng mình cái gì nhỉ? Cái ý dạy chúng mình cái gì nhỉ? Tỉnh qua việc may và rủi của mình ấy, đều là đáp ứng lại những các cái việc của mình đã qua. Cho nên cứ nhìn cái quả báo hiện tại mình đang sống thì biết là quá khứ cái tính nết của mình nó đã thế nào. Nếu mình nhiều cái may mắn thì đó bởi vì quá khứ mình đã làm nhiều cái lành, mà mình nhiều cái không may, nhiều cái rủi ro thì biết là quá khứ mình đã nhiều những cái chỗ đem cái không tốt đến cho những người khác. Thế cho nên rằng cứ theo cái sự đời, cái nếp sống của mình hàng ngày mà mình biết cái tính nết của mình đó, cuộc đời vui hay buồn là cái tấm gương nó phản chiếu lại, là cái thằng bé ở trong gương đấy nó phản chiếu lại hình ảnh tâm hồn của chúng ta. Chính cái tâm của mình đã thế nào thì bây giờ đây nó hiện lên những cái quả. Cho nên những cái người khôn ngoan mỗi khi gặp cái may biết là à, đây là mình đã làm những cái điều lành, cho nên cứ chăm làm lành để thường cứ gặp cái may mắn mãi. Còn nếu gặp cái hên thì không, gặp cái xui không phiền trách ai, mà thầm sám hối quá khứ mình đã có cái lỗi lầm, thì bây giờ gặp cái không may, cho nên cố gắng giữ gìn thân miệng ý cho thanh tịnh, đừng gây những các cái mệt lòng cho mọi người. Thế vì thế cho nên người có trí tuệ mỗi khi gặp những cái không may, chịu những các cái chuyện này chuyện khác thì cho rằng thế là may mắn, thế là mình đã trả được một cái nợ trước kia mình đã nói người ta, thì bây giờ người ta nói lại mình. Trước kia mình đã ăn cắp của người ta, bây giờ ăn cắp lại của mình. Mỗi mỗi coi như là thế là mình đã trả xong nợ. Cho nên gọi là những cái xui đó, gọi là cái chổi, nó quét những cái quá khứ không tốt của mình đi.